Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate para gate para sam gate bodhiswa. Gate gate para gate para sam gate bodhiswa. Gate gate para gate para sam gate bodhiswa. Qua cái trang 746, tức là phẩm vô trụ, thì vào phẩm mới. Phẩm này thì có hai quyển, một quyển ngắn, một quyển dài. Mình chịu khó, nếu mà mình đi được hết cả hai quyển thì tốt, nhưng mà phải chú ý. Thật ra thì cái này thì mình thấy nó không có gì hết. Cái này nó là căn bản của Bát Nhã thôi. Cái ngày tụng tâm kinh đó là cái ngày biết rồi, biết gì phải không? Cái phẩm này ấy, nó là cái tóm tắt ở trong cái tâm kinh. Ngày sau là ngày huyền trang, nó ngày tóm tắt ở trong cái tâm kinh. Vô trụ, vô tức là không, trụ tức là dừng lại, bám lại, đứng lại ở đó. Phẩm vô trụ tức là không có dừng lại chỗ nào hết. Giống mình nói trụ trì chẳng hạn, trụ trì tức là vừa nắm giữ ở đó nữa. Vị trụ trì tức là vị là nắm giữ cái đó. Thì vô trụ tức là không có nắm gì hết, không có giữ cái gì hết, không có dừng lại ở đó. Thường thường mình nói vậy, trụ tức là dừng lại ở đó. Thành ra người ta nói trụ xứ ở đâu chẳng hạn. Vô trụ tức là không có dừng lại đâu. Thì mình biết mấy phần trên rồi, mình học rồi gì mình nói. Tức là cái tâm của mình nó không dừng lại là cái quan trọng nhất trước tiên. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không thể nào làm cho cái tâm nó không dừng được. Bởi vì mình không làm chủ cái tâm mình được. Mình đã học rồi cái ngày. Mình đã biết rõ rồi phải không? Bởi vì nếu mà mình làm chủ được cái tâm của mình thôi thì thành Phật mất tiêu rồi. Mình không làm chủ cái tâm mình được. Mình bị cái tâm mình nó sỏ mũi nó dắt theo rồi. Thành ra mình mới làm phàm phu. Quý ngài nhớ hồi trước mình học vũ trụ Phật giáo rồi. Mình đã bị thần trời bị đi xuống trái đất này. Gặp những cái sự đó thì mình muốn sống ở dưới đất. Thành ra mình mới bị vậy. Ham những cái lạc thú ở dưới đất. Mà mình thành bây giờ mình thành ra con người nó nặng nề. Nếu mà mình giữ được cái tinh thần của vị trời, mình sẽ thành trời. Thành ra khi mình sống cũng vậy, khi mình chết cũng vậy. Mình sống là mình biết lúc mình chết sẽ thế nào rồi. Nếu mà mình chịu khó mình tu, tức là mình biết chắc chắn là mình tôi chết rồi tôi không có trở lại đấy nữa. Tôi sẽ đi đâu, đi chỗ nào mình biết rồi. Còn nếu mà mình biết chưa nổi nữa là tại vì mình tu chưa tới, mình chưa tu đàng hoàng. Thành ra quý ngài thấy cũng giống như các ngài ngày xưa, người ta đắc La Hán dễ, rất dễ. Mà các ngài ngày xưa các ngài đâu có văn hóa gì nhiều. Văn hóa cũng có, bằng cấp nó cũng có, chẳng có tiến sĩ, chẳng có thạc sĩ, chẳng có gì. Mà các ông đắc quả rất là nhanh, chứng quả rất là nhanh, thành La Hán rất là lẹ. Bởi vì các ông không có dính mắc vô trụ cái ngày. Một ông sư đi là chỉ có 18 vật là tối đa thôi, không có đem dính mắc gì hết. Mà Đức Phật đã dạy rồi, ngủ dưới gốc cây, không được ngủ quá 3 ngày một dưới gốc cây. Tức là ở cái gốc cây đó mà quen cái gốc cây đó, thích cái gốc cây đó rồi là không được nữa. Phải đổi qua gốc cây kia, phải đi chỗ khác. Mà như vậy thì các ngài không dính mắc cái gì cả. Có gì ăn lấy, xin cái gì được. Các ngài thấy không? Thành ra nó không có những sự chướng ngại. Còn ở đây, con lấy ví dụ chẳng hạn. Các ngài thấy bây giờ càng ngày nó càng hư đi, mà con không biết tại sao nó trở như vậy. Giống như là tới giờ ăn cơm mà. Thì thôi mình đi xuống phòng chỗ ăn, mình ngồi mình ăn đi. Không. Ngồi kiểm trệ cho một đống đó, rồi đợi cho các ông bà già lên lại khay đèn cung thỉnh lại, ngồi quỳ gối trước, rồi khấu đầu rồi lạy cung thỉnh mời các sư đi ăn cơm, thì các sư mới nhúc nhích đi. Quý ngài thấy cái đó đâu có ở trong kinh nào Đức Phật dạy vậy, mà Đức Phật cũng không hề bao giờ mà làm như vậy. Mà tại sao bây giờ nó sanh ra như vậy, thành ra nó hư. Quý ngài thấy rõ nó hư rồi, tại sao mà hỏi, tại sao mà dân chúng ở ngoài nó chửi. Nó nói thằng chọc này, thằng chọc kia, tùm lum, nó nói kỳ cục. Ngày xưa con nghe, con thấy cũng bất nhẫn, mà bây giờ mình nhìn vào, mình thấy rõ. Mình thấy tại sao, mình chịu cũng không nổi, cũng không hổ. Tới giờ ăn, mình xách đít, mình đi, mình ăn. Đã không nấu, người ta nấu cho mình ăn rồi, thôi. Không, phải đợi chứ người ta làm cái trò đó. Thành ra cứ ngày thấy không? Tự mình vậy, trụ, tức là dính mắc vào cái gì đó là mình khổ rồi. mình dính mắc vào cái áo, mình dính mắc vào cái chức quyền của mình dính mắc vào cái lưới bếp, mình dính mắc vào cái nhà của mình, cái gì đó, bất cứ một cái gì đó là mình đã hư. Thì các quý vị thấy vô trụ là như vậy. Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với Đại Bồ Tát và đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, con đều chẳng đắc chẳng thấy, thì tại sao khiến con dùng pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát? À, tức là phần trên phần dạy bảo trao truyền, quý ngài nhớ như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập họp hoặc phân tán, nếu đem pháp ấy dạy bảo trao truyền cho các Đại Bồ Tát thì có thể có sự hối tiếc, tức là không đúng. Tại sao? Tại vì những sự đó nó không có. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán, thì tại sao con có thể nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, cái danh Đại Bồ Tát ấy và cái danh Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Quý ngài được rõ chỗ này, đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Quý ngài hiểu không? Chẳng phải là có chỗ trụ mà cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa hai danh ấy đã không có sở hữu, nên hai danh ấy đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với sắc thọ tưởng hành thức con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là sắc cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn, cái danh của sắc ấy vân vân đến không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì cái nghĩa của cái danh của sắc vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh của sắc vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Dễ hiểu cái gì phải không? Kỳ rồi con có trình bày với quý ngài rồi. Con lấy ví dụ cũng như ông Chính đây, mình có thể nói ông Chính không phải là cái ghế không phải là ông Chính, đúng cái gì? Ngài đâu có gì thấy gì sai phải không? Nhưng mà đồng thời ông Chính cũng là cái ghế, mà cái ghế cũng là ông Chính. Quý ngài đồng ý không? Phải đồng ý. Bởi vì con đã lấy ví dụ với quý ngài rồi là cái mấy viên Lego, còn không phải lấy mấy viên Lego thì mấy cái nguyên tử nó cũng vậy. Bây giờ xem chặt chẽ ông Chính này ra thì cuối cùng ra ông cũng là những cái nguyên tử thôi. Thì chặt chẽ cái ghế đó ra, cuối cùng cái ghế đó nó cũng chỉ là những cái nguyên tử thôi. Mà nguyên tử tức là gì? Là những hột điện dương, hột điện âm nó quay nhau, nó chỉ có khác nhau về cái số lượng thôi. Nhưng mà hột điện âm, hột điện dương thì nó giống hết nhau. Hột điện dương nào, hột điện âm nào, nào nó cũng giống hết nhau thôi. Chỉ cái số lượng nó khác nhau mà nó thành ra khác nhau. Cũng giống như mấy viên Lego mà mình ráp vô, mình nói cái này là con khủng long thì nó thành ra con khủng long. Mà mình ráp vô, mình nói cái này nó là cái bàn thì nó là cái bàn. Nhưng mà nó cũng chỉ là những viên Lego nó ráp vào nhau thôi. Bây giờ mình phá ra, thành ra mình mới nói là cái bàn cũng là ông Chính, mà ông Chính cũng là cái bàn. Nhưng mà cái bàn không phải là ông Chính phải là cái bàn, mình thấy rõ rệt. Mình nhìn ngoài mình thấy cũng thấy nữa. Bây giờ mình nói cái bàn là ông Chính sao được? Bây giờ mình cho cái bàn ăn cơm, cái bàn nó ăn được không? Không. Cái ghế nó ăn cơm nó không ăn được, ông Chính thì không ăn được. Bây giờ mình đụng tới ông, bây giờ mà ông giật, ông quánh lại mình cãi được. Chứ cái ghế thôi, mình đập nó, mình đá nó không đến thinh à. Thế là quý ngài thấy rõ không? Hai cái đó nó vậy, mình phải hiểu như vậy. Tại sao? Thành ra mình mới thấy ở trong tâm kinh ngài Huyền Trang mới nói như vậy. Sắc bất thị không, không bất thị sắc, mà sắc bất dị không, không bất dị sắc là như vậy. Thành ra nó không khác nhau, mà nó cũng không phải là nhau. Quý ngài phải tâm đắc cái điểm đó mới được. Bởi vì nếu không tâm đắc điểm đó thì không đạt được cái tinh thần bất nhã, mà chỉ đạt được cái tinh thần phân biệt thôi. Cái trí phân biệt, mà cái trí phân biệt là trí sai rồi, là cái trí đó sẽ chấp ở trên thế giới thế thôi. Thế nên đều không có chữ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chữ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn nghĩ tĩnh thiệt thân ý xứ con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhãn xứ cho đến đây là ý xứ? Nhãn nghĩ tĩnh thiệt thân ý đó. Bạch Thế Tôn, cái danh của nhãn xứ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh nhãn xứ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh của nhãn xứ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Quý ngài để ý cái chữ không có sở hữu. Sở hữu tức là cái thuộc về mình thôi. Thì rõ rệt, con lấy lời ví dụ. Bây giờ con nói ông Chính không phải là cái ghế không phải là ông Chính. Thì đúng là cái nguyên tử mà nó tạo nên cái người ông Chính này, hoặc cái nguyên tử mà nó tạo ra những cái ghế này, nó không phải là sở hữu của cái ghế, mà nó cũng không phải là sở hữu của ông chính. Bởi vì ông chính nó tập hợp như vậy thì gọi thành ông chính, mà nó tập hợp thành khác thì là thành một cái người khác, thì là thành ra ví dụ như là ông Lý hoặc là ông Thọ. Mỗi người nó khác nhau hết, mình nhìn thấy nó khác nhau, nó có những cá tính khác nhau, nó có những cái gì khác nhau, nhưng mà sự thật ra bây giờ mình chia trẻ nó ra thì nó cũng là những cái hột điện thôi, mình không thấy cái gì khác hết. Nhưng mà tại sao nó lại thành ra khác như vậy? Thành ra quý ngài thấy cái trí tuệ bát nhã của nó là như vậy. Thành ra Đức Phật thì mới nói là những cái chia trẻ ra như vậy là tại mình làm ra thôi. Lúc mà một đứa con nít mới sanh ra nó giống hệt nhau rồi, đứa nào cũng khóc, đứa nào cũng đòi ăn, đứa nào cũng vậy thôi. Xong rồi thì đứa lên thì đứa thành ông nọ và kia, đứa thành cu ni cu lèo, rồi mỗi đứa mỗi đánh khác nhau nữa. Thành ra mình không thể nói được nó phát triển ra là tại vì nó ảnh hưởng ở ngoài nhiều, hoặc nó tự tạo ra những cái nó bám vào. Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, bây giờ con bệnh, con nằm sắp chết rồi, con ngồi mới vỡ lẽ ra vậy. Ở hồi nào bây giờ mình thích đọc sách phải không, mình ngồi mình gom sách về, mình mua sách về, mình collect cho đủ bộ này bộ kia đủ thứ, mình để đó rồi mình không cho người ta sờ tới nữa, của mình mà mình cố mình để làm cái gì mình không biết nữa, không biết nữa quý ngài. Mà mình cứ để đó mình giữ, vì mình nghĩ làm sao cái đó là sở hữu của mình, cái đó là cái của tôi. À, mình nghĩ sai lầm như vậy. Thành ra quý ngài thấy rõ, con hôm trước con có trình bày quý ngài rồi. Tới lúc mà con bệnh rồi, xong con thấy mấy đứa em nó lại nói, các cậu muốn lấy quyển gì cứ lấy đi. Tụi nó cũng ngạc nhiên nữa. Ở ngày xưa mà mượn quyển sách của Đức cũng khó rồi, bây giờ tại sao như vậy được? Thì muốn lấy cứ lấy đi, chứ không lấy mai mốt cũng vứt đi thôi. Mình phải vỡ ra được như vậy rồi thì mình khá hơn được. Con không muốn nói là con thành cái gì hết, nhưng mà mình vỡ được nhiều chuyện quý ngài. Và khi mà mình thấy là không có sở hữu rồi á, thì mình mới hiểu được cái này. Còn mình vẫn thấy sở hữu thì mình thôi lên chùa không được. Không được, tại sao lấy cái đèn này của tôi á, cái đèn này tôi cúng chùa, tại sao lại đem đi chỗ khác, tại sao lại đem rời con đi, tại sao lại để cái bình bông để che cái đèn của tôi. Phải để cái bình bông ra để cho người ta thấy cái đèn của tôi mới được. Có không cái này? Có chứ. Mà như vậy nó khổ, mà như vậy nó sai, không hề đúng cái gì hết. Còn quý ngài thấy rõ những cái người tu hành đàng hoàng ấy, người ta không có thắc mắc những chuyện này. Bảo chùi thì chùi, bảo quét thì quét, đi thì đi, thế thôi. Cho người ta ngủ ở đó thì người ta ngủ, không cho người ta ngủ thì người ta xách bị người ta đi. Đơn giản, không có thắc mắc gì hết. Mà đi rồi cũng không có chửi nó thằng kia cả chớn, hết chó gì. Không, đi là đi, thế thôi. Vì mình không có sở hữu nó cũng không có sở hữu mình. Mình phải hiểu như vậy đi. Thì nên quý ngài thấy rõ không ở đây này. Tại cái phần này rất là quan trọng, cái phẩm vô trụ này ấy, nó là căn bản của Bát Nhã Tâm Kinh. Quý ngài tụng Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày ấy, thì chính ngài Huyền Trang đã lấy ở trong cái phẩm vô trụ này ra này. Phẩm vô trụ này có hai quyển thôi, một quyển ngắn, một quyển dài. Quý ngài đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy tiếp. Bạch Thế Tôn, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp xứ, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán thì tại sao? Có thể nói đây là sắc xứ cho đến đây là pháp xứ. Bạch Thế Tôn, cái danh của sắc xứ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ, vì sao thế? Vì cái nghĩa của cái danh sắc xứ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh sắc xứ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ, vì không có sở hữu thành ra không có chỗ trụ. Quý ngài thấy rõ không? Hiểu cái lý do này rồi chứ không? Nếu không hiểu thì mình phải coi lại liền, chứ đừng có bỏ qua rồi tới một hồi rồi qua bên kia là không hiểu tiếp đâu. Cái này đơn giản nói gì phải không? Tức là nó không có sở hữu, thành ra nó không có. Quý ngài thấy bởi vì những cái kinh này ấy là viết ra từ hơn 2.000 năm trước này. Ngày xưa đó người ta không có những cái kiến thức về nguyên tử, không có những kiến thức về những cái cục Lego hay cái gì như mình bây giờ. Thành ra họ không thấy cụ thể như vậy được. Mình bây giờ mình thấy, lấy cái ví dụ cụ thể ra cho mình thấy rõ liền. Ngày xưa thì người ta phải nói cái này là cái không, cái này là cái... tứ đại nó hợp thành cái gì, thành ra nó mù mờ lắm. Những cái đó là những cái kiến thức trừu tượng, mà trừu tượng thì hiểu được hoặc là không hiểu được nó khó. Còn cái cụ thể ra thì mình lại vướng vào cái cụ thể. Quý ngài cẩn thận cái đó, bởi vì chẳng hạn như con có bị Phật tử nói như vậy, thì bây giờ ông nói cái Lego nó hợp thành người ta, thì cái Lego nó có giống nhau không, mấy cục Lego nó giống nhau? À, quý ngài thấy rõ không? Cái đó là cái ví dụ của mình thôi, chứ rõ rõ rệt là bây giờ mình cầm cái hòn Lego này, cái cục Lego này lấy cái cục Lego khác thì thấy hai hòn nó giống, không giống nhau gì. Có khi cái hòn xanh, hòn đỏ, nhưng mà cũng có khi nó cùng màu vàng chẳng hạn. Thì bây giờ mình nhìn xuống dưới có cái nó 4 chấu, có cái nó 6 chấu. Thì thôi bây giờ cứ cho nó 2 cái đều 4 chấu hết đi. Nhưng mà nó giống hệt nhau thì nó cũng không giống hệt nữa. Thấy nó giống hệt nhau nó có một cái khuôn nó làm ra. Nhưng mà bây giờ mà mình chia chẻ nó ra, mình ngồi mình soi xuống ra thì nó cũng khác à. Cứ ngày thấy rõ ha. Cái này đơn giản lắm. Cứ ngày coi, tại vì con ưa thích cine, coi ba cái phim TV show hay gì đó, thấy nó mấy thằng mà ví dụ như là ăn cướp hay là mấy thằng mà tội phạm á, nó đi nó giết người ta, nó bắn người ta hay gì đó, nó dùng khẩu súng nó bắn ra. Thì cứ ngày thấy ví dụ như là khẩu súng của này là khẩu Luger 9 ly chẳng hạn. Thì bây giờ nó lấy một khẩu Luger 9 ly khác nó bắn thì nó cũng ra viên đạn vậy gì phải không? Mình nghĩ là nó giống hệt đi. Đúng, vì mình viên đạn nó cũng giống hệt này, cái khẩu súng nó làm cũng giống hệt như vậy. Nó làm ở một hãng ra hết. Nhưng mà tới lúc mà bắn ra thì cái viên đạn nó khác. Cứ ngày thấy rõ điểm đó gì phải không? Tức là ở trong cái kêu bằng forensic á, tức là những cái người pháp y đó người ta mới coi cái đó, thì nó có những cái vết hoặc những cái gì của mỗi cái nó khác nhau. Thành ra nó mới tìm ra đúng là cái khẩu súng này bắn cái viên đạn này, chứ khẩu súng kia không bắn được cái viên đạn này. À, thành ra mấy viên Lego cũng vậy. Bây giờ mình nhìn nó thì mình thấy nó giống như hệt nhau mà nó không giống hệt. Chuyện đó cuối ngày dễ hiểu gì phải không? Cũng giống như ví dụ như anh em chị em sinh đôi chẳng hạn, thì mình thấy đến 9 phần 10 những cái DNA đó là giống hệt nhau gì. Sinh đôi mà homozygote, tức là một cái trứng mà nó tách ra làm đôi, thì trên nguyên tắc đó là nó không khác nhau gì hết. Bởi vì cái nhiễm thể, cái DNA của nó phải hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng mà quý ngài thấy rõ rệt không? Hai anh em, hai chị em sinh đôi ra cũng khác. Có một người thì buồn, có một người thì vui, có một người thì vậy. Dù là mặt mũi nó giống hệt nhau đi nữa, cũng có một cái gì khác nữa. Mình không thể mình nói là không nó giống hệt được. Quý ngài thấy, thành ra mới không có sở hữu là như vậy. Tức là mình nhìn cái gì đó, nó không có một cái gì là của nó thật hết. Sở hữu tức là của thật nó không có. Thành ra quý ngài thấy, mình cũng vậy, mình không phải là có thật, mà mình cứ nghĩ là mình có thật. Sự thật là như vậy, là mình cứ nghĩ là mình có thật thôi. Mình thích đi chùa, mình đi chùa. Mình thích vô thì mình vô. Không phải như là một tín hữu tin lành. Một tín hữu tin lành là người ta vô trong nhà thờ, là người ta vô, người ta ngồi, người ta nghe đàng hoàng hết. Ai vô là cũng vô, ai hát là cũng hát. Ai không hát thì ngồi đánh đàn thì người ta cũng đánh đàn. Có thế thôi. Nhưng mà người ta sinh hoạt một lúc, chứ không phải như Phật tử mình lão cá. Xin lỗi. Nhưng mà sự thật là vậy. Vô tổ chức, vô kỷ luật, không dạy được. Mình phải nói thẳng như vậy. Không dạy được. Vì mình tăng trưởng cái ngã ái quá. Mình cứ nghĩ là cái cá nhân của mình nó hơn. Trong khi cái đạo Phật là cái đạo để mà phá ngã. Mà vào mình chẳng phá gì hết trơn. Vào chỉ đòi thêm thôi. Tại sao không làm cái này? Tại sao không làm cái kia? Tại sao này rồi? Tại sao cái máy chùa này không cong cong? Nó nhìn cái máy chùa này nó không giống chùa Việt Nam. Tại sao cái tượng Phật này, tượng này không giống Việt Nam gì hết? Mà người ta không hiểu là ông Phật đâu phải người Việt. Trời ơi, quý ngài, ông Phật phải người Việt không? Không thật nhé. Nhiều người vẫn nghĩ vậy, ông Phật là phải, Phật tôi là phải Phật Việt Nam. Tôi mới đi để tôi thỉnh cho ông cái tượng ở bên Việt Nam. Mấy người Việt Nam người ta đúc, người ta đẽo đá ra, người ta đem qua đây mới được. Chứ còn không là tôi không có lợi. Ha. Cái tượng Bồ Tát này là tượng bắt đầu làm. Tôi không lệnh, tôi ra ngoài kia tôi lệnh cái tượng Bồ Tát Quan Âm của Việt Nam đem qua. À, rõ không? Cái Bồ Tát Quan Âm tức là đàn bà mà một người Bà Tàu, một người Việt Nam. Thấy cũng có sở hữu không cứ ngày. Rồi Bạch Thế Tôn đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là nhĩ giới cho đến đây là các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, cái danh nhĩ giới ấy vân vân đều không có chủ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chủ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh nhĩ giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh nhĩ giới vân vân đều không có chủ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chủ trụ. Giống hệt như phía trên ha. Các ngài thấy rõ không? Bởi vì không có sở hữu. Không có sở hữu tức là nó không có một cái gì là của thật nó hết. Tất cả những pháp trên thế gian này, tức là vạn pháp trên thế giới dương gian, tức là tất cả những vật chất hoặc là những cái gì mình thấy trên thế gian, ngay cả những tư tưởng đó, nó cũng không có sở hữu. Mình ngồi mình nghĩ là cái câu thơ đó mình làm ra, nhưng mà không chừng là có người người ta đã nghĩ ra câu thơ đó rồi, người ta viết hồi trước rồi, thành ra mới thưa nhau, mới kiện nhau. Nó nói là tôi ngồi tôi nghĩ cái đó trước, và ông nghĩ trước nhưng mà ông chưa có copyright thì không có ăn thua, à lại cãi nhau. thế thôi. Nhưng mà cái sở hữu đó, tức là mình nghĩ là mình có, thì người ta lại tìm ra, người ta nói là ở cách đây chừng mấy trăm năm đó, cái ông nào ở bên Ý, bên Úc gì đó, ông nó cũng nghĩ câu thơ giống như ông rồi. Thành ra bây giờ làm sao được, tức là cái người đó đã có rồi, thành ra ông không thể ông copyright cái đó được nữa. Thành ra quý ngài thấy không có sở hữu, tức là tất cả các pháp đều không có sở hữu, không có cái gì là của nó hết. Tách ra thì hoàn toàn nó không có cái gì là của nó. Quý ngài thấy rõ không? Sống chết nó chỉ một chớp mắt thôi, chớp một cái xong liền, không có một cái gì hết. Vậy mà tại sao con không hiểu tại sao mà mình vẫn cứ bám vào những cái sự ở ngoài đời này, cứ tưởng đâu là mình sống vĩnh viễn trên thế gian như thế này. Quý ngài nhớ tôi gì phải không? Mình đang bay trên con tàu vũ trụ với tốc độ 107.000 cây số một giờ, không có phi hành đoàn, không có thuyền trưởng, cái phi hành thuyền nó không có nóc, mình ăn cái gì mình không biết, mình uống cái gì mình không biết, mình sống chết bao nhiêu lâu mình không biết nữa. Vậy mà mình cứ lo cãi nhau. Mắc cười không? Cứ ngày thấy rõ, lo toàn những chuyện gì đâu không. Nó cái nhà tôi, cái vách phải cách 50cm, cái ông này ông lấn tôi, hay là cái cỏ của tôi đẹp này mà ông cho con chó nó qua để nó đái, không được. Chửi nhau, thế thôi. Toàn những chuyện tào lao. Bây giờ tiếp theo Bạch Thế Tôn đối với tỷ giới, hương giới, tỷ sức giới. Cái ngày để ý này, cái tỷ giới, tỷ tức là dấu ngã. Tại vì mấy ông này thường thường người Nam với người Trung họ không có phân biệt được cái dấu hỏi ngã. Tỷ tức là lỗ mũi, cái tỷ thì không có nghĩa. Tỷ giới là cái gì nó không có ý nghĩa. Tỷ giới, tỷ là cái lỗ mũi. Tỷ giới, hương giới, tỷ sức giới và tỷ xứ cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán. Thì tại sao có thể nói đây là tỷ giới, cho đến đây là các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, các danh tỷ giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tỷ giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tỷ giới đều không có chỗ trụ, chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Tức là ngài Thiền Hiện nói tiếp tục như vậy. Sở dĩ con nói không có chỗ trụ mà cũng không phải là không có chỗ trụ là bởi vì sao? Bởi vì nó không có sở hữu. Nó không có sở hữu thì nó ở chỗ này cũng được, mà nó ở chỗ kia cũng được. Nhưng mà nó không phải là nó không có chỗ ở, mà nó cũng không phải là nó có chỗ ở. Tức là nó không phải là nó ở chỗ nào đặc biệt cả, mà nó muốn ở đâu nó ở cũng được. Rồi Bạch Thế Tôn đối với thiệt giới, tức là tiếp tục nhé, nhĩ giới, nhãn giới, tỷ giới, rồi bây giờ tới thiệt giới. Rồi sau tới đoạn tới là Bạch Thế Tôn đối với thân giới, xúc giới. Cái ngài thấy không? Tức là cứ tiếp theo như vậy. Bạch rồi đoạn sau nữa là Bạch Thế Tôn đối với ý giới, tức là thân rồi sự ý. Sau rồi tới đoạn tới nữa Bạch Thế Tôn đối với địa thủy hỏa phong không thức giới. Con chẳng thấy, con chẳng đắc, chẳng thấy địa thủy hỏa phong không thức giới. Tức là quý ngài thấy cái này là lục đại phải không? Tức là sáu đại đó. Đối với sáu đại, đối với sáu đại thì con đã chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán. Thì tại sao có thể nói đây là địa giới, cho đến đây là thức giới? Bạch Thế Tôn, cái danh địa giới ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Tại sao? Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh địa giới vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh địa giới vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Tức là bây giờ tới cái lục đại. Lục đại thì quý ngài biết rõ rồi, bởi vì thường thường người ta nói là tứ đại, nhưng mà tứ đại là cái căn bản thôi, còn qua tới đại thừa là mình nói tới lục đại. Mà quý ngài nhớ là trong Kinh Lăng Nghiêm thì mình nói tới thất đại nữa, tức là thêm cái kiến nữa, cuối cùng là cái kiến nữa. Nhưng mà ở đây mình nói về đại thừa nói chung thôi, thì ra mình nói lục đại là vậy, là sáu cái đại: địa thủy hỏa phong không thức, là như vậy. Bạch Thế Tôn đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp, hoặc phân tán. Thì tại sao có thể nói đây là thánh đế khổ, cho đến đây là thánh đế đạo? Bạch Thế Tôn, cái danh thánh đế khổ ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thánh đế khổ vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thánh đế khổ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Tức là bây giờ tôi tứ đế mà ông cũng nói như vậy nữa. Tứ đế tức là cái mà mình nói là cái tứ diệu đế gì phải không? Tức là bốn sự thật mà Đức Phật tìm ra, mà Đức Phật đã dạy. Tức là khi mà mình nói tới đạo Phật đó thì nó phân biệt với tất cả những tôn giáo khác ở cái tứ đế này thôi. mà bây giờ cũng như vậy nữa, tức là cái tứ đấy này cũng không phải có sở hữu nữa. Mình nói như vậy nhưng mà cũng có thể là có những người khác người ta cũng nghĩ đến sự khổ rồi, người ta cũng có nghĩ đến cái sự diệt rồi, người ta cũng có nghĩ đến những cái đạo rồi. Thì trong đạo có 37 phẩm trợ đạo, thì có những cái nhân duyên, có những gì đó thì người ta cũng đã thấy rồi cái chuyện đó, người ta thấy những cái đó rồi chứ phải là không có. Thành ra quý ngài thấy rõ vì nó không có sở hữu. Mà tất cả những cái phần này á, là về sau ngài Huyền Trang sẽ tóm tắt ở trong tâm kinh. Quý ngài tụng tâm kinh là quý ngài thấy rồi. Bạch Thế Tôn, đối với vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử, sầu than khổ ưu não, tức là cái này là 12 nhân duyên. Thường thường 12 nhân duyên của mình á, thì mình nói là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh và lão tử thôi. Còn lão tử thì thay vì ở đây để chữ lão tử không á, thì họ nói là sầu than khổ não, rồi ưu bi khổ não đó. Ưu bi khổ não là thêm vào thôi, chứ nó không có thuộc 12 cái nhân duyên. Thành ra mình không có thể nói là thành ra 16 nhân duyên hay cái gì đó, không phải. Nó là 12 nhân duyên thôi. Còn những cái sầu bi khổ não hay gì đó, tức là nó thuộc cái lão tử. Có ngày không? Sinh già bệnh chết, khi mà mình bị già, mình bị chết đó, thì cái đó là mình đau khổ, mình buồn, mình phải ưu uất hay gì đó, là những cái đó nó dính vào nhau chứ không phải nói riêng. Thì tại sao có thể nói đây là vô minh cho đến đây là lão tử, sầu than khổ ưu não, Bạch Thế Tôn, cái danh vô minh ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh vô minh vân vân đã không có sở hữu, cho nên cái danh vô minh vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Dễ hiểu ha? Chắc chắn không phải là không có chỗ trụ, mà cũng chẳng phải là chẳng có chỗ trụ. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có sở hữu. Thì cũng giống như trên vậy, cái ngài thì nó không có tánh. Trước đó thì ngài Tu Bồ Đề nói vậy. Tại sao là không? Tại vì nó không có tánh. Cái tánh nó chẳng có. Cái ngài nhớ rõ thì phải không? Cái ngài thuộc lòng mấy cái đó rồi thì ở đây vậy. Tại sao không có chỗ trụ? Vì nó không có sở hữu. Cái ngài phải nhớ cái này. Nhớ cái này thì thuộc. Còn nếu mà không thì thôi. Chưa nhớ về đọc lại, đọc lại. Đọc tới chừng nào mà vỡ ra được thì thôi. Mà cái này không thấy nó dễ ỏ gì đâu mà phải vỡ gì nó trời. Mình hiểu rồi. Bây giờ Phật tử thì mình phải hiểu rồi. Trừ khi nào mà mình là Phật tử chơi thì thôi. Phật tử đi chùa mà đừng cho người ta thấy cái mặt mình thôi. Thì mấy lần nó không thấy. Cái Phật tử mà mình đã hiểu, hiểu đạo thì mình thấy cái này rồi. Dễ lắm. Bạch Thế Tôn, đối với sự tận diệt của vô minh cho đến vô tận diệt của lão tử, sầu than khổ, con chẳng đắc, chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao cái thầy nói đây là sự tận diệt của vô minh cho đến đây là, cái ngài thấy rõ, cái này ở trong tâm kinh ngài nói rõ rồi, vô minh diệt với vô minh tận. Thành ra quý ngài thấy từ cái vô minh ngay cái đó cũng không có, vô minh diệt vô minh tận cũng không có, tức là ngài Huyền Trang lấy ở trong Bát Nhã ra, chứ không phải là tâm kinh là cái bản kinh gì đặc biệt mà Đức Phật nói. Tâm kinh là một cái bản 260 chữ do ngài Huyền Trang góp lại, rút lại từ trong bộ Bát Nhã ra. Cũng ngài nhớ rõ như vậy. Tâm kinh không phải là Đức Phật nói, nhưng mà toàn là lời Đức Phật nói thôi. Rồi ngài Huyền Trang góp lại trong đó, góp lại trong đó rồi để cho mình tụng mỗi ngày. Vì cái đó là cái trí tuệ. Thành ra mình đã thấy rõ rệt, quý ngài thấy khi mình tụng kinh á, bao giờ mình cũng vào Đại Bi ra Bát Nhã gì phải không? Vào Đại Bi tức là khởi đầu tụng kinh là mình tụng chú Đại Bi, rồi đi ra tức là hết kinh á, thì mình tụng Bát Nhã tâm kinh. Vào Đại Bi tức là từ bi, ra Bát Nhã là trí tuệ. Quý ngài thấy rõ không? Đối với Phật tử Đại Thừa của mình á, luôn luôn phải có từ bi và trí tuệ. Quý ngài hiểu gì? Không hiểu thì quý ngài nhớ đi. Quý ngài là Bồ Tát, quý ngài thọ giới Bồ Tát. Bồ Tát thì mình có cái thập độ, thập độ ba la mật, không phải lục độ nữa. Lục độ tức là tầm thường ở ngoài rồi thôi. Bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, 6 cái độ gọi là lục độ. 10 độ ấy thì thêm 4 cái nữa là phương tiện, nguyện, lực, trí, 4 cái nữa. Cái phương tiện là cái quan trọng, bởi vì nếu mà Bồ Tát nó mà không dùng phương tiện nó thì khó mà độ chúng sinh được. Thành ra phải có phương tiện, mà phương tiện của Bồ Tát nó khác với lại phương tiện của thế gian. Phương tiện của thế gian tức là cái sự lưu manh, người ta dùng cái đó để người ta lợi dụng thôi. Người ta nói ở tôi như thế này nhưng mà bây giờ tôi vẫn ủng hộ thế kia. Giống như con thấy, mới thấy trên TV gì đó, có một ông ra ông ứng cử vậy. Ông ứng cử rồi ông nói, thấy người ta biểu tình, người ta nói gì đó Black Lives Matter, tức là mấy cái cuộc đời của mấy người da đen đó, phải có giá trị á, phải đúng giá trị. thì cái đó đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà ông này thì ông ra ứng cử thì ông nói vậy, all lives matter, tức là tất cả mọi đời sống nó đều có giá trị hết. Thế là có một bà da đen ở dưới, bà nhảy lên trên đó, bà chụp cái micro, bà nói rằng cái đó không được, black life thôi, black life matter. Vậy ông sợ quá là đúng rồi, black life matter, ông sửa lại liền. Các ngài thấy không? Thì cái đó đối với họ, ông là cái phương tiện gì? Bởi vì ông nói rõ rệt đó, ông mới nói rõ rệt đó là all lives matter, bây giờ ông sửa lại liền, black life thôi, thôi, kể mình chẳng kể nữa, chẳng nông có giữ, cái đèn dữ quá. Thì ông nói vậy thôi, vì ông phương tiện. Nhưng mà đó là cái phương tiện lưu manh của ngài, không phải phương tiện của Bồ Tát. Bồ Tát là không có làm như vậy. Bồ Tát là phải giải thích cho người ta, mình, đối với mình không có phân biệt đen trắng gì hết, cái gì nó cũng có giá trị hết, như nhau thì mới được. Còn đằng này nếu mà mình nói như vậy là không được, là có sự phân biệt. Các ngài thấy rõ không? Bạch Thế Tôn đối với tham sân si, tất cả triền kiết thủy miên, thường thường mình đọc là thủy miên. Thủy miên tức là có chữ hát đó, nhưng mà ở đây thì ngài dịch ngài để là tùy miên, thì thôi mình cũng để theo tùy miên theo ý như vậy, nhưng mà mình hiểu nó là thủy miên. Bởi vì nếu mà quý ngài đi tìm ở trong từ điển bây giờ, chữ tùy miên nó sẽ không có, nó sẽ là thủy miên. Kiến thủ bất thiện căn vân vân, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là tham cho đến đây là bất thiện căn vân vân? Bạch Thế Tôn, cái danh tham ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tham vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tham vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Tức là rốt cuộc vẫn là tại vì không có sở hữu. Vì nếu mà nó không có sở hữu thì nó không thể nào phân biệt được, mình không thấy nó có được. Giống như quý ngài thấy, con lấy lại cái ví dụ đó, ví dụ bây giờ mình nói ông Chính với lại cái ghế. Ông Chính không phải là cái ghế, cái ghế không phải là ông Chính, nhưng mà ông Chính cũng là cái ghế, mà cái ghế cũng là ông Chính. Mình nói như vậy mình nghe ra ngoài người ta thấy kỳ, nhưng mà mình nói đúng hệt tinh thần Bát Nhã, tức là giống hệt như tâm kinh của ngài Huyền Trang nói như vậy, mà mình hiểu như vậy được. Tôi với ông không có khác nhau, nhưng mà tôi cũng phải là ông không phải là tôi. Thành ra quý ngài thấy rõ gì dệt như vậy. Là ngày xưa con có kể cho quý ngài nghe rồi, bà Pema Chodron bà nói rõ như vậy. Lúc mà tôi mới đi tu, tôi hung hăng lắm, hăng đi xin lỗi, còn hăng hái dữ lắm, muốn thay đổi thế giới ấy, muốn ai cũng phải theo cái này, cái đạo này hay quá, cái này nó tốt quá, ông Phật ông giỏi quá, ông lành quá, ai cũng nên theo như vậy. Rốt cuộc chẳng ai theo hết, bà không đổi được ai hết, bà nói rõ rệt như vậy. Tôi muốn thay đổi thế giới, nhưng mà thế giới nó không thay đổi theo ý của tôi, thế giới nó thay đổi theo ý của thế giới. Có ngài thấy rõ không? Tới lúc mà mình thấy được như vậy rồi thì mình mới thấy là mình chỉ có thể thay đổi được chính mình thôi. Đừng có hy vọng mà đổi được, con của quý ngài cũng có thay đổi được nó đâu. Nói xin lỗi. Giờ con nói thật quý ngài, con là đảng viên Cộng Hòa, con gái con nó là đảng viên Dân Chủ. Có thiếu gì quý ngài? Gia đình nó như vậy thôi. Ngày xưa trong gia đình quý ngài có người theo quốc gia, có người theo cộng sản gì? Nó nói không có nữa. Nó không có thì chắc là quý ngài cũng thuộc cái bằng là con bà Phước rồi. Còn làm xong không có được thì người theo người này, người theo người kia, thế thôi. Mình đừng có hy vọng mình thay đổi được thế giới, thế giới nó thay đổi theo thế giới, mình chỉ có thể thay đổi được chính mình. Xong quý ngài, cũng giống như con mới trình bày với quý ngài rồi, tại sao mà mấy người tin lành người ta tu hành cho đàng hoàng vậy, vô cái nhà thờ tin lành là in không phắc, người ta ngồi hết, mọi người đều học chung với nhau. Còn vào cái chùa, quý ngài thấy không, chỉ có số quý ngài vậy thôi. Quý ngài là cái bằng là thuộc loại người ưu tú mới được như vậy. Chứ còn cái thành phần kia nó nằm, nó ngồi dưới bếp, nó đi đâu ấy? Nó ở nhà nó ngủ hay nó làm gì nữa? Nó không có sinh hoạt của hội nữa. Quý ngài thấy rõ không? Như vậy mà nó xưng nó là Phật tử, nó là chùa này chùa nọ. Rồi ta hỏi tại sao mà mấy cái nhà thờ tin lành người ta sinh hoạt như vậy được, mà tại sao trở những nhà thờ người ta cất bự như vậy cái gì? Trong khi Phật tử mình không làm gì được, chẳng làm gì được hết quý ngài. Bây giờ họ may con tổ chức mời ca sĩ này lại, hoặc là có thêm ông MC Việt Thảo ông lại, ông ăn hương đồ sống xít rồi ông đứng ông nói bolo ba la, thì họ may Phật tử nó lại nó coi. Chứ còn mời ông thầy chùa lại đi thọ bắt con trai, thôi tôi bận, mắc cười phải không, mắc cười thật. Nhưng mà giỏi tại nói cái mồm không. Thành ra quý ngài thấy bây giờ cái quyển thứ 36 này hết. Cái quyển này thì nó ngắn, quyển sau này thì nó dài hơn. Nhưng mà sự thật nó dài hơn thì nó cũng giống hệt như ở phía trên là thôi. tức nó chỉ khai triển thêm cái phần này thôi, tức là vì không có sở hữu thế thôi. Qua tới trang 751, bạch Thế Tôn: đối với năm loại sắc, sáu phép thần thông, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là năm loại mắt, đây là sáu phép thần thông? Bạch Thế Tôn: cái danh năm loại mắt ấy vân vân đều không có chữ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chữ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh năm loại mắt vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh năm loại mắt đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Có ai để ý điểm đó? Vì không có sở hữu nên không có chỗ trụ, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ trụ. Thành ra nó khác. Cái tựa của cái phẩm này á, tức là của hai cái quyển này á, nó là vô trụ. Thành ra mình nghĩ là vô trụ tức là nó không trụ chỗ nào hết gì, phải không? Không, cũng không phải nữa. Vì nếu mà nói là nó không trụ chỗ nào hết thì cũng sai. Nó không thể mình bay đi đâu được. Còn nói bây giờ chẳng hạn như con chẳng hạn. Bây giờ thì con sau khi mà mình làm lễ xong ở chùa, mình đi chùa xong thì mình cũng phải về nhà mình ở chứ. Còn mình không về nhà mình ở thì mình cũng đi lại nhà bạn chơi hay là cái gì đó, thì cũng phải có một chỗ nào để mình đến. Chứ không phải là mình nói là mình không thể, không ở chỗ nào hết. Tôi không có chỗ nào. Tôi giống như là ông sư xách cái bị đi còn lâu, phải không? Thành ra quý ngài thấy mình cũng không phải là không có, nhưng mà cũng không phải là không, cũng không phải là có, nhưng mà cũng phải là có. Bây giờ con có về nhà đi nữa, nó cái nhà đứng tên của con làm gì đi nữa, thì thật ra cái nhà nó cũng không phải là của con. Tại vì con nghĩ là của con bởi vì con có giấy tờ gì, phải không? Ở Việt Nam nó nói là sổ đỏ gì đó, hay là bây giờ mình có cái tay chân có cái gì đó, mình nghĩ nó là của mình. Nhưng mà thật ra nó có phải của mình không quý ngài? Phải của mình không? Con nói thật, như ngày 20 tháng 4 mà nó xong rồi là xong rồi đó, của con không? Con có đem theo cái nhà được không quý ngài? Chết rồi mình đem theo cái nhà được không? Mình để đó bây giờ nó làm gì? Bây giờ mình có định nó là cái nhà này á, phải để cho cái con A, cái sân này để cho thằng B, hay cái xe hơi này để cho thằng C gì ấy. Còn lâu á, vô nó muốn làm gì làm, thôi nó cạnh nhau, thôi bán đi, lấy tiền chia nhau, xong. Mình làm cái gì? Mình đâu có muốn nó, mình nói nó bắt nó phải ở ngay cái, nó không, bây giờ mày lấy cái nhà ra, mày phải ở đó, rồi mày coi chừng tao, mày phải đốt nhang cho tao, mày phải gì, còn lâu. Phải không? Có nhắc lại quý ngài rồi, mình không thay đổi được ai hết, mình chỉ thay đổi được chính mình thôi. Quý ngài thấy đó, thành ra tại sao phải có cái tinh thần bát nhã? Có cái tinh thần bát nhã rồi, quý ngài hành bát nhã. Và khi quý ngài hành cái đạo Bồ Tát ra rồi, thì chính người ta sẽ có cảm động như vậy. Người ta sẽ thay đổi vì người ta thấy quý ngài như vậy. Một ông Phật, quý ngài thấy ông 80 tuổi, ông còn xách cái bình bát ông đi như vậy. Mà cho tới giờ này, 2.500 năm sau rồi, cũng có vẫn có người người ta này, kính nể ông Phật là như vậy. Chứ không phải là tại vì ông Phật ông nói gì đâu, nó thật. Ông có nói hay là ông không nói, hay là ông có nói cái kinh hay không hay gì, hay là nói giống như một vài ông cả chớn, hay là cái kinh này nó giả, bà Tổng nó viết ra gì. Thì bây giờ không phải là ông Phật nói đi, nhưng mà mình tin như vậy thì mình vẫn tin. Cứ ngày thấy rõ mà nó ảnh hưởng tới mình, nó vẫn ảnh hưởng như thường. Ông Phật ông mất đi cách đây 2.500 năm rồi mà cái ảnh hưởng nó vẫn còn. Cứ ngày thấy rõ trong chúng mình ở đây không có một ai đã nhìn thấy ông Phật hết. Có thể là đời nào đời trước này quý ngài đi tu đi theo ông Phật được thì con không biết, nhưng mà con thấy chắc chắn đến 9/10 là mình chưa có từng gặp ông Phật nào mà chưa có sờ tay với ông Phật hay là được ông Phật dạy hết. Nhưng mà tại sao mình vẫn tin tưởng như vậy được? Bởi vì cái ảnh hưởng của nó tới đó quý ngài. Thành ra quý ngài tu cái đạo Bồ Tát đó, quý ngài hành đạo Bồ Tát đó, tức là quý ngài làm ảnh hưởng trên thế gian, quý ngài làm phúc cho người ta, quý ngài coi phát sinh cái trí tuệ ra quý ngài, quý ngài không có phân biệt người ta, quý ngài thấy rõ không tập hợp không phân biệt nơi là như vậy. Tức là quý ngài đối xử với người ta một cách bình đẳng thì nó sẽ có ảnh hưởng tới người ta. Người ta sẽ dòm vô, người ta thấy quý ngài. Tại sao mà những cái người ở ngoài đời người ta nói ông sư này, cái sư kia, hoặc là người ta nói thằng chọc này, thằng chọc nọ? Tại vì người ta thấy có những người bê bối thì người ta mới nói như vậy. Chứ nếu mà người ta thấy chỉ có những vị chân tu đàng hoàng thì người ta không bao giờ người ta nói những câu như vậy được. Có ai hiểu gì không? Thành ra cái ảnh hưởng của nó là như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tâm, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiện, tùy niệm Hơi Thở, tức là tất cả những cái này, bây giờ mình nói tiếp theo. Tất cả những cái này, tức là tất cả những điều mà Phật dạy, tất cả những điều mà mình có thể chứng đắc được theo cái kinh Phật đó, thì ở đây đều là không có sở hữu hết. Tức là tất cả những cái đó đều không phải là không có chỗ trụ, mà cũng không phải là có chỗ trụ. Cái này hiểu đơn giản rồi ha. Thành ra, phẩm này cái tên của nó là vô trụ, nhưng mà không phải vô trụ tức là không có chỗ trụ. Nếu mà mình nói vô trụ tức là không có chỗ trụ thì thôi là xong rồi, thì nó không còn bất nhị nữa. Bởi vì ở đây rõ rệt, cái ngài thấy rõ, tức là không có chỗ trụ nhưng mà cũng không phải là không có chỗ trụ. Cái ngài hiểu rõ điểm đó đã. Nếu mà chưa hiểu thì mình phải đọc lại để xem tại sao mình nói là không có chỗ trụ nhưng mà cũng chẳng phải là không có chỗ trụ. Như vậy, bạch Thế Tôn, đối với tướng vô thường, tướng vô ngã, tướng bất tịnh, tướng chết, tướng tất cả thế gian chẳng đáng vui, tướng nhàm chán ăn uống, tướng đoạn trừ, tướng xa lìa, tướng tịch diệt, con chẳng đắc chẳng thấy, hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là thường, vô thường, cho đến đây là tướng tịch diệt? Bạch Thế Tôn, cái danh tướng vô thường ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh tướng vô thường vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh tướng vô thường vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ, tức là rốt cuộc vẫn là không, tại vì không có sở hữu. Mình thấy, vì mình nắm thấy, mình thấy rõ rệt là nó không có sở hữu. Mà trong khi mình ở ngoài đời ấy, thì mình vẫn nghĩ là cái gì cũng có sở hữu hết. Cái này là ông này, cái này là ông kia. Cái người này người ta tụng kinh thế này, cái này là rõ ràng là cái ông này ông tụng kinh như vậy, ông tụng sai nè, ông tụng gì bê bối cả trớn, cái ông này ông mới tụng kinh này mới hay nè, phải không? Mình cứ luôn luôn mình cứ nghĩ như vậy, nhưng mà thật ra nó chẳng có cái gì hết, nó không có. Cái người mà mình khen người ta tụng kinh giỏi, tuần tới người ta tụng kinh rồi mình muốn đá cho một cái rồi mình nghe mình bực bội, tụng sai bét hết, nhưng mà làm sao được? Thành ra mình thấy không? Thành ra vì nó không có sở hữu. Thành ra mình đừng có nghĩ nó không có chỗ trụ mà cũng không phải không có chỗ trụ. Thành ra tức là mình đừng có phong thánh cho người ta mà cũng đừng có đạp người ta xuống đất liền. Tiếp theo qua trang 752, phần giữa. Bạch Thế Tôn, đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần tốc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp, tức là cái này là 37 niệm trụ phần trợ đạo, hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là bốn niệm trụ cho đến đây là tám chi thánh đạo? Bốn niệm trụ tức là tứ niệm xứ ngày, thường thường mình gọi là tứ niệm xứ, ở đây thì thầy dịch là bốn niệm trụ, thì em thấy nó kỳ cục, nó khác, nhưng mà nó là một thứ đấy. Vì cái nghĩa của danh bốn niệm trụ vân vân đã không có, nên cái danh bốn niệm trụ vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn, đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi hay đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là mười lực của Phật cho đến đây là trí nhất thiết tướng? Bạch Thế Tôn, cái danh mười lực của Phật ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh mười lực của Phật vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh mười lực của Phật vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Rồi Bạch Thế Tôn, đối với sự như huyễn, như mộng, như bóng dáng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như bóng nắng, như ảo thành, như trò biến hóa, năm thủ quẩn, vân vân, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là như huyễn, vân vân, cũng giống hệt như vậy. Cứ ngài thấy, thành ra tất cả những cái này, nó cái phần này là nó nằm ở trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề sẽ nhắc lại cho nó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng viễn bảo ảnh, như lộ thì như điện, như ứng tắc như thị quán, tức là tất cả pháp hữu vi, tức là tất cả những pháp nào mà có sinh có diệt á, thì đều như là mộng, như huyễn, như là bọt nước, như là sương sa vậy. Mình phải luôn luôn quán như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với tịch tịnh, viễn ly gì đó, tất cả những cái này thì cũng giống như vậy, cũng là tại vì không có sở hữu. Bạch Thế Tôn, đối với các pháp thường hoặc vô thường, lạc hoặc khổ, ngã hoặc vô ngã, tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không, vô thường hoặc hữu thường, vô nguyện hoặc hữu nguyện, tịnh tịnh hoặc bất tịnh tịnh, viễn ly hoặc bất viễn ly, tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, tạp nhiễm tức là giấy thanh tịnh ở trong sạch, sanh hoặc diệt, hữu vi hoặc vô vi, hữu vi tức là có sanh có diệt, vô vi tức là không còn sanh không còn diệt nữa, hữu lậu hoặc vô lậu, hữu lậu tức là còn rơi rớt trở lại, vô lậu là không còn rơi rớt trở lại nữa, rơi rớt trở lại tức là trở lại, thiện hoặc phi thiện, hữu tội hoặc vô tội, thế gian hoặc xuất thế gian, thuộc sanh tử hoặc pháp thuộc niết bàn, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là pháp thường cho đến đây là pháp thuộc niết bàn? Bạch Thế Tôn, các danh thường ấy vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Vì sao thế? Vì cái nghĩa của danh thường vân vân đã không có sở hữu, nên cái danh thường vân vân đều không có chỗ trụ, cũng chẳng phải chẳng có chỗ trụ. Bạch Thế Tôn đối với cái pháp quá khứ, vị lai hoặc hiện tại, thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký, sự ràng buộc ở cõi dục, bất thiện hoặc vô ký, bất thiện tức là sự không có được tốt lành, tức là có sự lành, có sự không tốt lành. Vô ký tức là nó không phải không tốt lành, mà không phải lành mà cũng không phải ác nữa. Thì nó gọi là vô ký. Có ai hiểu cái đâu? Hiểu cái gì phải không? Có những sự lành, có những sự ác, nhưng mà có những sự mà nó không hẳn lành mà nó cũng không hẳn ác, thì cái đó nó là vô ký. Khi mà vô ký thì mình phải xem cái ý thức phía sau của nó, nó thúc đẩy mình làm cái đó là cái gì. Nếu mà nó là ác thì nó là ác, còn nếu mà nó là thiện thì nó là thiện. Dễ hiểu không? Lành, ác là cái chuyện rõ rệt. Lành tức là mình làm sao có lợi ích cho chúng sinh, cho mình, cho chúng sinh thì gọi là lành. Ác tức là mình làm cái gì có hại cho chúng sinh hoặc mình thì gọi là ác. Đơn giản. Vô ký tức là mình làm chưa chắc có lành có ác cho chúng sinh. Ví dụ đơn giản, mình cúng tiền trong chùa, cúng tiền trong thầy, cái đó là vô ký. Cái tiền đó mình có thể để người ta có thể dùng để người ta làm cái chuyện tốt, nhưng mà đồng thời cái tiền đó người ta cũng có thể đi người ta đánh bài được. Con mới trình bày với quý ngài rồi, kỳ rồi đó là ở Việt Nam đó, họ đang chụp hình lên mấy ông sư ông cá bài ở trong chùa của ông á, ông tổ chức cái sòng bài trong chùa đó, ông lại chụp hình, công an lại bắt thì con bài toàn là mấy ông sư khác, không mấy ông mời mấy ông sư khác lại đánh bài rồi lấy tiền ra đánh rồi thua, thì có ông thua phải nhờ Phật tử nó đi nó vay tiền thêm cho ông lấy tiền. Thành ra quý ngài thấy không, cũng là tiền như vậy, nhưng mà cái tiền nó làm ra nó có sự tốt, nó có được sự xấu, thành ra nó vô ký. Lúc mà quý ngài mà cúng tiền vào ấy, thì nếu mà quý ngài cúng với một cái tâm tốt á thì nó là tốt, còn nếu mà quý ngài cúng với tâm xấu ấy, thì nó là xấu. Ví dụ như quý ngài vô cúng đơn giản thôi, ví dụ như thay vì nói bây giờ dùng cái này để mà làm Phật sự, làm việc tốt phát triển ra thì thôi, không nói gì, là họ làm sao thì sao mình cũng biết, nhưng mà họ làm tốt họ làm xấu thì mình sẽ chịu trách nhiệm đó. Còn cái chuyện mà ví dụ như bây giờ mình cúng vậy, bây giờ ông sư ông cầm đi ông đi đánh bài thì bây giờ mình làm sao, mình đâu có nói được không à, thầy tiền này không được đánh bài nghe không, có quý vị nào cúng mà nói vậy không, còn lâu á. Còn thấy quý vị cúng tiền quý vị cứ quỳ xuống mà quý vị dừng thôi, không muốn làm gì ông làm nhé. Phải không? Thì ra cái ngày thấy nó vô ký. Thì tất cả những cái này nó tiếp tục, bởi vì nó không có sở hữu. Mà hã mà không có sở hữu ấy, thì nó không có chỗ trụ, hoặc là nó có chỗ trụ. Tức là nó có thể nó có chỗ trụ, mà nó cũng có thể gọi là không có chỗ trụ được. Bạch Thế Tôn đối với các pháp đã nói như trên, con chẳng đắc chẳng thấy hoặc tập hợp hoặc phân tán, thì tại sao có thể nói đây là Đại Bồ Tát, đây là Đại Bát Nhã Ba La Mật? Tức là bây giờ mình nói cái này là Bát Nhã Ba La Mật, cái này là Đại Bồ Tát cũng không phải, cũng không chắc nữa. Thành ra nhiều khi cái đó là tại mình xưng lên thôi, mà đúng thật cái ngày nên mình xưng lên thôi. Có ngày trời ơi mình thấy sao mình thấy kỳ cục, là ông thầy của ông ấy thì cũng khen quá trời, ông để trên mây luôn á, độ luôn đủ thứ ấy, giỏi. Thành ra đối với họ ấy, thì nó như vậy thôi, nhưng mà họ quên mất là nó không có sở hữu. Mà không có sở hữu thì không có chỗ trụ. Không có chỗ trụ tức là cũng không phải là thế này mà cũng phải thế kia. Nếu không thấy cái đó được thì thôi. Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa hợp, đoạt bày ra giả danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đà. Cái này hay, cái ngài thấy rõ không? Tức là ngài nói rõ rệt, các pháp do nhân duyên hòa hợp đoạt bày ra giả danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đà. Hai giả danh này đối với năm uẩn bất khả thuyết, đối với 12 xứ, 18 giới, 6 giới, 4 thánh đế, 12 duyên khởi, bất khả thuyết, tức là không thể nói được. Bất khả thuyết tức là mình không thể nói được, không thể trình bày cho được. Rồi tới phần dưới cùng vậy. Như vậy cái danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Như cái danh giới định tuệ giải thoát chi kiến không cách nào có thể nói được. Như vậy cái danh Đại Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không cách nào có thể nói được. Như sự lưu nhất là quý ngài thấy rõ, bởi vì ở đây ông Thiện Hiện ông nói là không thể nói được, rồi nói là bất khả thuyết. Thành ra vì sao có người người ta tin như vậy, người ta nói là ông Phật không nói được gì hết, hoặc cái không này tức là không có gì hết, tức là Đức Phật không có nói gì hết. Tại những cái chuyện mình nói ra là tại mình nói ra thôi, mình suy nghĩ như vậy thôi. Không phải như vậy, Đức Phật nói rõ rệt, chứ đừng có nói là Đức Phật không nói. Đức Phật nói, nhưng mà Đức Phật nói pháp này cho từng trình độ một. Mình nói rồi, quý ngài nhớ rõ không? Trình độ thấp á, thì người ta tu tới đây mình phải chịu, người ta tu tới đó thôi. trình độ cao hơn thì người ta tu lên tới cao hơn, tới đó thôi. Trình độ cao hơn nữa thì nó khác. Thế nên quý ngài không thể nói được là Đức Phật không nói cái này. Đức Phật nói hết, nhưng mà nói cho những người có những trình độ khác nhau. Thì cũng giống như quý ngài đi học thôi, gì phải không? Quý ngài đi học, bây giờ chẳng hạn như quý ngài đi học mà lớp tiểu học không á, thì quý ngài biết làm toán cộng trừ nhân chia về thôi, làm tới toán đố nó gì là hết rồi. Thế quý ngài muốn giải phương trình là quý ngài phải lên chế trung học rồi, học đại số rồi. Còn quý ngài mà bây giờ muốn viết một cái phương trình để người ta phóng cái hỏa tiễn này lên trên mặt trăng hoặc là lên trên sao hỏa sao gì đó, gặp cái gì thì quý ngài phải lên tới đại học nữa. Quý ngài mới học nổi tới cái đó, mới biết nổi những cái chuyện đó. Cái chuyện đó dễ hiểu gì phải không? Thế ra cái kiến thức của mình tùy theo phần nào mình sẽ tới phần đó thôi. Nhưng mà không phải là mình không hiểu được. Mình kiến thức mình tới cỡ này thôi, nhưng mà bây giờ mình không có phương tiện đi học nữa chẳng hạn. Mà mình nhà mình cũng biết thêm được một vài điều như vậy. Nhưng mà mình không thể nói được là mấy cái người mà người ta nói phương trình bậc hai hay phương trình gì là cái đó xạo làm gì, có người mà giả dụ x, y, z gì đâu trời. Không có. Mà mình nói như vậy tức là mình nói sai rồi. Nó có. Cái đó vì họ giả dụ ra thôi. Thì cũng giống như ở đây này. Mình nói như vậy, người ta không thấy, nhưng mà nó có thật. Hoặc nó không có thật, nó cũng có thể là nó không có thật. Nhưng mà người ta giả dụ lên cho người ta hiểu. Thì quý ngài thấy rõ, cũng giống như con nói cái viên Lego. Thì viên Lego là mình lấy cái giả dụ ra thôi để cho người ta mình hiểu. Nó dễ hiểu hơn. Nó dễ hiểu hơn bởi vì mình thấy nó ráp vào nhau. Rồi tới lúc mà mình chấp vào cái viên Lego nó là thật, thì lúc đó mình sai rồi. Vì cái viên Lego nó cũng không phải thật nữa. Bây giờ mình nói điện, điện tới đó là hết rồi, không phải nữa. Bây giờ người ta tìm ra được những cái phân tử khác nữa, hoặc những cái hạt khác. Cứ ngày nó nghe nói hạt bô giống, hạt gì rồi. Tất cả những cái kiến thức mới càng ngày người ta càng phát triển ra. Mà cứ ngày thấy rõ, thế giới song song với nhau chẳng hạn. Không thể dùng cái điện để mà giải thích cái đó được nữa. Người ta phải dùng những cái lý thuyết, như là lý thuyết sợi dây, string theory nó cứ ngày. Cái đó thì nhiều quý ngài không biết thì thôi cũng không sao hết. Bởi vì kiến thức của quý ngài không tới cỡ đó. Cái đó là của những physicist, là của những nhà vật lý học mà cao cấp rồi, người ta mới nói ra những chuyện đó thôi. Thì khi mà họ biết được cái đó, họ giải thích ra được cái đó. Còn mình không thể giải thích được. Cũng giống như bây giờ tự dưng mình nghe người ta nói cái Big Bang tới bây giờ là 13 tỷ 800 triệu năm chẳng hạn. Mình nói làm sao không biết được, hồi đó không có đẻ ra chưa mà không biết. Nói về kiến thức mình nó thấp quá. Người ta không cần phải vậy, nhưng mà người ta tìm, người ta thấy cái tốc độ giãn nở của vũ trụ ra chẳng hạn. Người ta thấy như vậy, người ta biết là từ cái trung tâm của cái Big Bang cho tới mình là bao nhiêu. Thì người ta đoán được, người ta tính ra được cái số đó quý ngài. Cái khoa học nó giỏi lắm quý ngài, chứ không phải nó dư quá tệ như mình đâu. Tại kiến thức mình chưa tới thì mình không nghĩ ra được tới được cái đó. Nhưng mà cái người mà người ta có kiến thức cao thì người ta nghĩ khác. Cũng giống như bây giờ quý ngài nghe nói người ta chạy xe hơi, chạy bằng nước lạnh phải không? Đổ nước lạnh mà cho chạy, cái ngài nói là mắc cười, xạo. Người ta chạy rồi, người ta làm rồi, người ta chạy bằng hydrogen không à? Thì nó kết hợp với lại cái oxy của khí quyển, nó chạy ra, nó ra hơi nước không à? Nó không lấy một giọt xăng, một giọt dầu nữa trơn. Mà nó chạy rồi, nó chạy bên Mỹ này nữa, chạy bên Cali á, nó chạy rồi. Chứ không phải không, nhưng mà tại nó mắc quá đi. Với lại cái supply nó, tức là cái mà cung cấp về hydrogen nó cũng khó khăn. Thành ra nó chưa có phổ biến nhiều thôi. Mà mai mốt nó sẽ làm hết cái đó. Tức là người ta không cần phải dầu hòa, không cần gì nữa. Trên nó cũng chạy được. Nó thành ra quý ngài thấy tất cả những sự đó nó đều có sự thay đổi như vậy. Mà nếu mà mình không nghĩ là hễ mà mình thấy nó là không có sở hữu á, thì mình thấy nó không có chỗ trụ. Tức là không có trụ ở đây, không có trụ chỗ khác cũng vậy. Quý ngài thấy qua cái trang tới này thì quý ngài sẽ thấy nè. Tức là bắt đầu từ cái trang này 756 trở đi á. Nó dài nhưng mà thật ra nguyên cái phần này á, là ngài Huyền Trang sẽ tóm tắt ở trong cái tâm kinh. Còn lấy ví dụ Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nên nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc giới. Rồi Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nên nhĩ giới, thanh giới, không tức là không trụ ở thanh hương vị xúc pháp. Rồi Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát qua trang 757, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thiệt giới. Rồi tới nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi thân giới, tức là thiệt thân. Rồi Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nơi ý giới, pháp giới. À, thì ý giới nữa, tức là thành hương vị xúc pháp. Quý ngài nhớ cái đó phải không? Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la đan, chẳng nên trụ nơi địa giới, chẳng nên trụ nơi thủy hỏa phong không thức giới, tức là lục đại nhá. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ nơi thánh đế khổ, chẳng nên trụ nơi thánh đế tập diệt đạo. Thành ra quý ngài thấy khi mà mình tụng bát nhã tâm kinh á, tức là mình nói vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, vô khổ tập diệt đạo là cái đoạn này, tức là không có cả khổ tập diệt đạo nữa. Mình khổ tập diệt đạo mình nói là nó có, nhưng mà thật ra nó không có, vì nó không có sở hữu. Thành ra mình nói nó không có cũng không phải, mà mình nói nó có cũng không phải. Rồi tới Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la đa, chẳng nên trụ nơi vô minh, cũng chẳng nên trụ nơi hành thức giới sắc lục nhập xuất vọng, tức là vô vô minh diệt vô vô minh tận. Tới đoạn này đây, đoạn tới qua trang 759, Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la đa, chẳng nên trụ nơi bốn tịnh lự, chẳng nên trụ nơi bốn xứ không, bốn tịnh lự tức là bốn thiền, tứ thiền á. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ nơi năm loại mắt, chẳng nên rồi. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ nơi bố thí ba la mật đa, chẳng nên trụ nơi tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì cái này tức là lục độ ba la mật. Tức là Bồ Tát tu hành đạo Bồ Tát mà cũng không trụ ở nơi những cái Bồ Tát ba la mật nữa. Tức là mình cho mình bố thí, mình cũng không thấy là cái bố thí nó có thật. Thành nó mới thành ra là ba la mật đa. Quý ngài thấy rõ không? Khi mà quý ngài bố thí mà quý ngài thấy là quý ngài có làm việc bố thí là quý ngài chưa phải bố thí. Quý ngài hiểu rõ điểm đó rồi gì phải không? Hôm trước mình biết rồi, mình đã nói vậy. Thành ra ở trong cái kinh Kim Cang đó mình xong ngài mới nói vậy. Mình bố thí mà mình thấy là bố thí thì cũng chưa phải là bố thí. Mà bố thí mà không thấy là bố thí thì mới là bố thí. Quý ngài nhớ rồi đó, mình học rồi phải không? Mình cứ nói về ăn kẹo mà không thấy là ăn kẹo thì mới là ăn kẹo nhỉ? Thấy mấy cái đoạn đó mình, nhiều khi mình không hiểu thì mình cứ thắc mắc như vậy, nhưng mà qua tới đây thì mình phải hiểu rồi. Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ nơi bốn điểm trụ, chẳng nên trụ nơi bốn chánh đoạn, tức là cái này là 37 phẩm trợ đạo. Rồi Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la đa, chẳng nên trụ nơi 10 lực của Phật. Rồi đoạn tới nữa, Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bất nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ vào các văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự. Đọc cho kỹ này, hoặc một lời dẫn giải, hoặc hai lời dẫn giải, hoặc nhiều lời dẫn giải. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì các văn tự và tánh của các văn tự là không, sự dẫn giải của các văn tự và tánh của sự dẫn giải của các văn tự là không. Bạch Thế Tôn, các văn tự ấy chẳng phải là cái không của các văn tự, cái không của các văn tự ấy chẳng phải là các văn tự chẳng lìa không, không chẳng lìa các văn tự tức là không, không tức là các văn tự. Sự dẫn giải của các văn tự cũng là như vậy. Vì vậy Bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ vào văn tự, chẳng nên trụ vào sự dẫn giải của các văn tự. Rõ rệt ha. Thế thì quý ngài thấy không? Tức là ngay cả kinh gì nữa về sau họ cũng bỏ nữa, là vậy. Tức là lời Phật cũng bỏ. Thành ra Đức Phật mới nói ở trong kinh Kim Cang, quý ngài nhớ rõ: chi ngã thuyết pháp như phiệt tự giả, pháp thượng ưng xả hào ngũ pháp. Tức là hãy biết rằng tất cả những lời ta thuyết pháp á, chỉ là để dụ cho cái bè thôi, dùng cái bè đi qua sông, qua sông rồi thì phải bỏ bè. Pháp thượng ưng xả hào ngũ pháp, tức là cái pháp của tôi khá như vậy, cao như vậy rồi mà còn phải bỏ, huống hồ là ba cái pháp cả trớn kia, bám vào làm chi? Mà cứ ngày thấy rõ rệt là mình vẫn bám à? Tôi phải đi tụng kinh sám hối được không? Ngày nào sám hối tôi phải đi chùa, đúng không? Có chứ, đăng ký nữa, để đi đặng có phước. Bởi vì mình bám vào cái đó, mình cho là cái đó nó là đúng thôi, còn tụng cái kia không hay. À, bữa nay sắp vía Phật Bà phải tụng Phổ Môn, quái đản. Một năm ba lần vía Phật Bà, tại sao lại phải tụng Phổ Môn? Không biết, vì Phổ Môn là nó dính đến Phật Bà thì thôi. Họ phải chấp tới câu đó cái ngày, mà họ càng chấp thì họ càng làm cho người khác khổ. Bây giờ người khác, bố mẹ người ta mới chết, người ta muốn cầu siêu, mà lên chùa cái thấy cầu an kinh kia chẳng đọc cho người ta cũng buồn chết phải không quý ngài? Thành ra cái người mà người ta, nhà người ta chết, người ta muốn cầu siêu, rồi bây giờ mình ngồi không nữa, mình không làm gì chứ, mình chỉ muốn cầu an, vì mình muốn cho mình, còn người ta muốn cho người ta. Thành ra mỗi cái khác nhau, nó đụng nhau là nó bể. Quý ngài thấy rõ. Thành ra bây giờ mình phải biết cái dung hòa với người ta. Thôi mình tụng nhiều rồi thôi, bây giờ người ta, bố mẹ người ta thôi chết có lần thôi, lại để cầu siêu cho người ta đi, thì để người ta cầu siêu đi. Không, lại muốn vía Phật Bà mà sao mà đi tụng cầu siêu, phải tụng Phổ Môn mới được. Có không quý ngài? Thành ra nó đụng hoài là như vậy. Nhưng mà thấy không, mà đụng hoài ra thì nó không phát Bồ Đề Tâm được, không có hành cái đại Bồ Tát Nhã được. Và Thế Tôn có đại Bồ Tát tu hành Tát Nhã bật ra, chẳng nên trụ vào các pháp thường vô thường mà nên trụ. Rồi tiếp theo như vậy, cũng tiếp theo thì nó vẫn tiếp theo như vậy. Cái đoạn này thì Ngài nói nhiều hơn cái đoạn sau ấy, Ngài nói nhiều hơn về phương tiện thiện xảo. Đoạn cuối cùng của trang 761, lúc bấy giờ cụ Thọ Thị Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện căn, không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, cho nên tâm liền trụ vào sắc, trụ vào thọ tưởng hành thức. Vì do sự trụ này nên đối với sắc khởi lên sự gia hạnh, đối với thọ tưởng hành thức khởi lên sự gia hạnh. Vì so dịu sự gia hạnh này nên chẳng thể nhất thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. À, rõ rệt, cái Ngài thấy rõ. Nếu mà không có phương tiện thiện xảo thì tu hành Bát Nhã Ba La bị cái chấp ngã. Phương tiện thiện xảo như con mới trình bày với Ngài đó, tức là mình chẳng hạn như bây giờ mình đây, mình nói thôi bây giờ đúng rồi thì sắp tới ngày vía Quan Âm rồi, nhưng mà một năm vía lên tới 3 lần Quan Âm lần thì thôi lần nào mình tụng cũng được. Người ta ông già bà già người ta chết có lần thôi, người ta cũng cầu siêu, thôi mình phương tiện cho người ta đi, thay đổi lại, bỏ cái chữ cầu an đi, tụng cầu siêu đi, đâu có sao cái ngày. Cái đó là phương tiện cho người ta thôi. Nhưng mà quý ngài thấy rõ là như vậy thì là được. Còn nếu bây giờ mình không phương tiện vậy, mình cứng ngắc, nếu không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu. Ngài thấy rõ, tức là mình không, không. Năm Phật bài cũng được qua lần tụng 3 lần ông bỏ. Bây giờ ông bỏ anh kia. Không được. À, thì nó không, nó găng rồi. Cái ngài thấy rõ không? Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn xứ gì nữa, nên chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Rồi Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc, nên chẳng thể hoàn thành trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhãn giới, trụ vào sắc giới, trụ vào tùm lum hết. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nên tâm liền trụ vào nhĩ giới, chuyển vào thanh giới. Thành ra quý ngài thấy, nếu mà không có phương tiện thiện xảo là không được. Là vậy, Bồ Tát là phải có phương tiện thiện xảo, thế thôi. Phương tiện thiện xảo tức là phải chịu, không chấp với người ta, tức là mình đi vậy cũng được, đi thế kia cũng được, chứ không bao giờ mà nói mà phải thế này phải kia. Cái chữ mà phải mà nói ra một câu là không được này, là sai liền này. Không có cái gì phải hết quý ngài, không có cái gì bắt buộc mình phải làm hết. Nếu mà quý ngài nói một chữ phải là sai liền tại chỗ. Quý ngài nhớ điểm đó đi. Nói với con cái mình vậy, mày phải thế này, mày phải kia, sai rồi. Bảo đảm quý ngài nó sẽ cãi. Nó sẽ cãi liền gì. Thành ra quý ngài thấy không, những cái người mà tâm lý học đó thì người ta biết cái thằng này vừa cãi. Mình nói ngược lại nó đi. Nói thay vì bây giờ ăn chuối hay ăn nho. Nó thích ăn chuối, nó không thích ăn nhỏ. Thì bây giờ nói là ăn nhỏ nhất định nó thế nào nó cũng ăn chuối. Mình nói, ôi ăn chuối thì còn ăn chuối nhiều nhiều vô, khỏe lắm, giống như khỉ vậy đó. Ăn mạnh lắm, nhảy như nhót thì được. Một lần, hai lần, nói ba, bốn lần nó thấy. Sáng già, tối ngày nói mình như khỉ vậy, ăn nhỏ. Có không? Mẹ thấy đó không? Không phải. Cái đó là tâm lý học, là cái kiểu ngoài đời, cái phương tiện thiện xảo của người ta là như vậy. Chứ đừng có bắt mày ăn chuối đi, ăn chuối đi, ăn chuối đi. Hoặc ăn nho đi, ăn nho đi. Nó không thích, chứ đừng có ép nó. Càng ép nó thì nó càng ghét nữa. Bỏ trái nho vô một cái nó quăng liền nữa. Thế là quý ngài thấy là nó phải có phương tiện thiện xảo là vậy. Khi mà mình hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, mình phải có phương tiện thiện xảo. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Đa thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc quấy nhiễu, nhân tâm liền trụ vào bốn tịnh lự, trụ vào bốn. Cái này hay quý ngài xem. Tức là mình trụ vào bất cứ cái nào đi nữa cũng là tại vì cái ngã sở của mình. Mình phát triển cái ngã ra, không có cái phương tiện thiện xảo là tại vì cái ngã của mình. Cái mà mình đòi, mình nghĩ là đúng thì mình đòi, mà mình không chấp cho người ta được, mình không thể nào mà hòa hợp với người ta được. Nếu mình nhìn chuyện đó đi thì nó vui vẻ hoàn toàn. Cái đó gọi là phương tiện thiện xảo, chứ không phải phương tiện thiện xảo tức là cái gì khó khăn đâu. Rồi tiếp theo đó, Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La thì bị cái chấp ngã, ngã sở ràng buộc cũng giống hệt như vậy thôi. Rồi ở trên nên chẳng nên nhất thọ, chẳng nên nhất thọ như vậy. Trong 768, Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là như vậy đối với các pháp. Vì không có chỗ đó, thủ đắc đắm trước, nên có khả năng từ bỏ bên này sang bờ bên kia. Nếu đối với các pháp còn chút ít thù rắc đấm trước thì chẳng thể qua được bờ bên kia. Rõ rệt cái ngày thì rõ không? Tại sao mà mình qua bờ không được? Hôm trước con có trình bày với ngài rồi, mình trèo cái bè đi qua tới bờ rồi không chịu lên bờ, cứ đứng ở nó đẩy ra lại bắt yết đế, yết đế bà là yết đế, bà là tăng yết đế, tới rồi một cái lại đẩy ra trở lại yết đế, yết đế. Nó tại vì mình không chịu lên, mình cứ nhất định bây giờ tôi phải niệm Phật, niệm được 100.000 chuỗi đó thì được thế này, được thế kia, được ông Phật A Di Đà tới rước, nhất định tin như vậy ạ. Và nếu bây giờ thôi, bây giờ niệm được 100.000 chưa, 100.000 rồi thôi bỏ đi, bây giờ không sao. Thôi uổng quá, hồi nào cũng niệm 100.000 đi đâu cũng khoe ra niệm được 100.000 chuỗi rồi mà. Mà bây giờ đi bỏ đi, bây giờ đi qua ngồi thiền kia thì ngồi thiền thì cũng bằng cái thằng nó mới vô ngồi thiền thôi, không được, ngồi niệm tiếp, thấy không? Tôi niệm hơn 100.000 chuỗi rồi à, nhất định không bỏ được. Không bỏ được tại sao? Cũng là như thế đó quý thầy, bởi vì không có chỗ thủ nắm trước nên có khả năng từ bờ bên này qua bờ bên kia. Vì mình không có thủ đắc nó, tức là không có nắm nó, không có nắm giữ nó cái gì hết. Bây giờ con biết được hết cái này, con cũng bỏ. Con biết được hết cái kia, con cũng bỏ. Con niệm Phật giỏi cách mấy bằng cũng bỏ. Ngồi thiền mười mấy năm cũng bỏ. Bỏ được không? Khó lắm mà quý ngài, phải không? Khó lắm mà. Thử bỏ coi. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật mới giảng rõ rệt phải bỏ, mà mình bỏ không được. Thôi rồi, tức là quý ngài thấy rõ không? Tức là cái này, phần này á, là tóm tắt lại ở trong cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Thì giới á, mình sẽ qua cái Bát Nhã Hành Tướng. Bát Nhã Hành Tướng tức là cái tướng của Bát Nhã. Mình cắt tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.